Every day it's closer.
Mỗi ngày thì càng gần hơn á Vũ. Mọi người càng mỗi ngày mất một ngày thì Chúa lại đến gần hơn một ngày đúng không? Yeah, every day closer.
What we see now is that the coronavirus is now a global problem.
Những gì mà chúng ta đang thấy đây là cái tình trạng của con virus corona đó, nó đang là một cái tình trạng của toàn cầu.
And there are many, it's in every country, and people will use it to do bad things.
Trên toàn tất cả các nước luôn, và Chúa đang dùng điều đó để làm một cái điều tốt nhất.
Yeah, and so they are, God is using this virus to prepare for his coming.
Chúa dùng cái con virus corona này để mà chuẩn bị cho cái ngày Chúa đến chúng ta.
Yeah. So the last week I heard about Bill Gates.
Tuần trước thì Philip nói nghe cái tin gì về của ông Bill Gates, là của ông tỷ phú Bill Gates đó, hình như nói về con chip đó. Anh An có nhắc rồi đó.
You heard already?
A little bit.
Okay.
Yeah, Brother Ang have that sharing a little bit.
Okay, yeah. So he said he wants to give a vaccine to everybody.
Yeah, ông Bill Gates ông muốn tìm một ông muốn đưa cái con chip vào trong con người mỗi người đúng không? Vaccine. So you asked about vaccine.
Vaccine like.
Tiêm vaccine hả? Tiêm vaccine vào mỗi người.
And then one option is to have a chip that tells if you have the vaccine already, if you had coronavirus or not, and things like that.
Yeah, và một cái lựa chọn nữa là đưa một cái con chip nhỏ vào ở trong người của chúng ta để kiểm tra rằng chúng ta có đã bị được tiêm vaccine rồi không, hay là có đang nhiễm bệnh hay không.
Yeah, and two or three years ago, the health minister in Germany, he already said, "Oh, I want a chip in everybody to store the health data."
Trong khoảng 2 đến 3 năm trở lại về trước đó, 2-3 năm về trước, thì chính cái bộ trưởng y tế của Đức đó cũng đã phát biểu rằng là muốn mỗi người phải có cái con chip đó để trong cái việc mà kiểm tra và theo dõi sức khỏe.
And back then nobody listened and people don't agree.
Lúc đó không có ai chịu nghe hết đó, mà không ai đồng ý.
But now with this virus things are changing very fast.
Nhưng mà bây giờ thì cái coronavirus này đó, chính nó đã làm cho mọi thứ thay đổi rất là nhanh.
Yeah. But at the same time God is also speaking and showing us a way to prepare.
Và cũng cùng thời điểm thì Chúa đã nói, Chúa cũng nói với chúng ta và Chúa cho chúng ta cái con đường để chúng ta chuẩn bị.
Yeah. It cannot be if only the world or if only the bad side is preparing. This is not good.
A bad side preparing,
if only the bad side is getting ready, then this is not good.
The best, did you mean about bad or bad?
The bad, side. You know, the negative side, the world, the evil things.
À, đúng rồi, có nghĩa là không có phải là việc không có phải là chỉ có một cái khía cạnh là không tốt, thì điều đó có nghĩa là cùng một lúc xảy ra thì vừa có cái khía cạnh là không tốt đang diễn ra và có một cái khía cạnh là tốt dành cho chúng ta.
But the kingdom of God also needs to get ready.
Và điều đó tôi thấy rằng qua cái điều này thì cái việc mà chuẩn bị cho vương quốc của Chúa cũng đang được hình thành.
So the kingdom of Satan is preparing.
Đồng thời thì vương quốc Satan nó cũng là song song vậy đó.
So how about the kingdom of God?
Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải làm thế nào trong
is it,
cho cái
is
vương
it,
quốc thiên đàng?
Is it just like this and the kingdom of Satan like this?
Chúng ta nhìn xem thử lại chuẩn bị cho vương quốc thiên đàng thì có một chút thôi, hay là bị cho cái còn đối với vương quốc thiên nhà của thằng Satan thì nó lại nhiều hơn.
How is the speed, how fast we change?
How fast?
How fast do we change?
Do we change? Do we change?
How fast do we how quickly do we prepare?
Như vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta phải chuẩn bị nhanh như thế nào?
Yeah, if the kingdom of Satan is growing, we need to grow. God is going fast, should go fast.
Nếu mà cái vương quốc của Satan được chuẩn bị nhanh nhá, thì chúng ta cũng phải đi nhanh hơn. Chúng ta chuẩn bị cho vương quốc của Chúa phải nhanh hơn.
Yeah, what does it mean to grow faster?
Cái điều mà chuẩn bị nhanh cho vương quốc của Chúa đã nói về ý nghĩa, nó nói về cái điều gì, nói lên điều gì?
It's not the number of people.
Không có phải đang nói về số lượng của con người, không có, mình đang không có nói về số lượng người.
But it's about the holiness.
Mà chúng ta phải đề cập đến cái sự thánh khiết của linh.
That's why I ask how fast do we change?
Vậy cho nên chúng ta mới đặt ra câu hỏi là chúng ta phải thay đổi một cách nhanh như thế nào?
How much do I care for holiness?
Chúng ta phải quan tâm đến cái việc mà thánh khiết nhiều như thế nào nữa?
Is it something I care for, I run after?
Giống như là chúng ta phải chạy theo một cái điều gì đó, quan tâm tới một điều gì đó.
Or do I run more for to get the new phone?
Giống như là có phải chúng ta phải chạy nhanh hơn để mà chúng ta giật lại cái điện thoại, giống như cái câu chuyện trước mà Philip có ví dụ không? Giống như là bị mất điện thoại và chúng ta phải giật, phải chạy nhanh để giật nó lại.
What fills my heart? What do I think about?
Vậy thì suy nghĩ trong tâm lòng của anh em là cái gì? Chúng ta suy nghĩ về điều gì?
Is it about all the plans that I still have?
A plans you have?
Are my thoughts about all my plans for the future?
Hay là chúng ta chỉ suy nghĩ về tất cả những cái kế hoạch cho tương lai?
Or do I think about Lord, make me holy?
Hay là chúng ta chỉ tập trung suy nghĩ về cái việc Chúa ơi, xin Chúa hãy làm cho con trở nên thánh khiết?
Do I think about this? How can I grow in holiness? Do I think about that?
Hay là chúng ta phải suy nghĩ về cái cách nào mà để chúng ta trưởng thành trong sự thánh khiết?
Yeah, and have you the conference? There is it translated to Vietnamese already or not yet?
Not yet, but I just transfer a little bit. I put in Facebook.
Good.
So let them come there to check right now. Can I ask them to
the Facebook check or what?
The Sumerai, just short Sumerai.
It's okay. I think we're just. It would take too much time.
Tại vì Philip có hỏi về cái chương trình hội nghị vừa rồi á, anh em ở tháng ngày 9 đến ngày 13 tháng 4 là ở Đức có một cái hội nghị về cái việc mà về cái việc mà trước cái lễ thánh và cái việc mà sự biến đổi từ thánh khiết ha, thay đổi thánh khiết trước cái lễ thánh. Nhưng mà Philip hỏi là mình có được dịch ra tiếng Việt chưa, anh em có gửi cho chưa? Thì
có rồi, dịch cái bài đợt trước anh đang dịch cái bài ở trong sự thánh khiết á.
Nhưng mà mới đây ý là cái mới đây á, mới thất thì mấy bữa ra chị có dịch chưa xong bao nhiêu?
Dạ thì chưa chị.
I told them not yet, they have okay. The Vietnamese outlines.
Okay.
But I think there are many verbs similar, like we have know a little, because we also know about the verb speak, the Lord speak have to be holy and pursued holy. We have the fellowship that's about Allah, right?
Yeah, very good. Yeah, yeah.
Nhưng mà chị có nói với Philip rằng là mấy anh chị em mình ở đây thì cũng có đọc lời Chúa về theo đuổi sự thánh khiết thì mình cũng đã thông công nhiều rồi, bây giờ mình nhắc lại thôi. Tối nay thì mình sẽ thông công về cái điều này kỹ một lần nữa.
Yeah. Yeah. It's yeah, it's good that you go I mean the Lord is speaking and that's the most important.
Cái vấn đề là Chúa nói với chúng ta thì cái điều đó là quan trọng nhất.
Yeah, and this conference we fellowship about the holiness of God's house.
Trong cái hội nghị vừa rồi á, ở Đức thì có thông công nhiều về cái vấn đề mà thánh khiết trong nhà của Đức Chúa Trời.
And the holiness of the priests.
Về sự thánh khiết của từng thầy tế lễ.
Yeah, and because yeah, this is our sorry again. Because God is living in a place where nobody can stand before Him.
Tại vì Đức Chúa Trời của chúng ta sống ở một cái nơi, ngự ở một cái nơi mà ở đó không có ai có thể đứng trước mặt Ngài.
The Bible says nobody can see him and stay alive.
Kinh Thánh nói rằng là không ai có thể mà nhìn thấy Đức Chúa Trời mà còn sống cả.
Because he is so holy.
Bởi vì Chúa rất là thánh khiết.
And when the Lord comes back, we have to stand before this holy God.
Nhưng mà khi mà anh em biết là khi Đức Chúa Trời khi mà Chúa quay lại á thì anh em biết là chúng ta phải đứng trước Chúa.
Yeah, so many Christians think, well, the Lord died for me and then it's all fine.
Nhiều cơ đốc nhân hầu hết người ta nghĩ rằng ơi Chúa đã chết cho chúng tôi rồi nên là thôi không có gì phải lo nữa.
I believe this is correct and now I'm a holy man.
Và tôi tin điều đó, tôi tin điều đó là sự thật mà và tôi bây giờ tôi nghĩ là tôi đã thánh khiết rồi.
But when you look at the tabernacle.
Nhưng mà khi anh em nhìn vào cái cấu trúc của đền tạm.
The tabernacle that Moses built in the desert.
Cái đền tạm mà Môse nhận được cái sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời mà xây lên á.
This was God's glory was there, right?
Chính nơi đó thì chính sự vinh hiển của Chúa ở đó.
But you cannot just walk into God.
Nhưng mà anh em thấy rằng ở thời đó mà mọi người cũng không có thể nào mà đi vào bên trong nữa đó.
Yeah, but there are separations.
Ở đó có một cái ở ngay đó là có một sự biệt riêng rõ ràng.
Yeah. And so this to because this in the tabernacle God describes the way how we can come to him.
Khi mà anh em nhìn thấy cái cấu trúc của đền tạm thì như là một cái sự mô tả Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy là cách nào để chúng ta có thể làm cái cách nào mà để chúng ta có thể đến với Chúa.
And how we need to prepare so we can stand before God.
Và chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để mà chúng ta đứng trước mặt Ngài.
Yeah, so this is very important in our days.
Về cái điều đó rất là quan trọng cho chúng ta ngày nay.
Some people say this is the Old Testament, we don't need it.
Nhiều người cứ nói rằng cái đó nó là trong thời Cựu Ước nó đã qua rồi mình không có cần nữa.
Yeah. Of course we don't build the tabernacle in a physical way with wood and gold and so on.
Và tất nhiên anh em thấy rằng chúng ta không có cần phải xây một cái đền tạm giống như cái thời của Môsê là phải có vàng bạc, nói chung là xây bằng cái đền tạm bằng vật chất đó.
But the principle is exactly the same today.
Nhưng mà cái nguyên tắc của cái việc đó thì hiện nay vẫn còn nguyên.
Because Moses built the tabernacle according to the what he saw in heaven.
Vì sao? Vì Moses đã xây dựng cái đền tạm đó chính xác như những cái gì mà Moses đã được thấy thấy ở đền tạm trên trời.
The tabernacle was a copy of the heaven.
Đền tạm mà Moses đã xây cho Đức Chúa Trời là chính xác được copy lại đền tạm của mẫu của đền tạm ở trời.
Yeah, so now with the copy we learn and practice.
Và với cái sự copy đó thì bây giờ chúng ta phải học và thực hành.
Because the heavenly things is very far away from us.
Bởi vì những cái điều gì mà thuộc trời thì nó rất là xa cách với chúng ta, nó rất là xa vời với chúng ta.
Yeah, sometimes the heavenly things is hard to understand for us.
Và anh em biết rằng có thể thỉnh thoảng mình thấy nó rất là khó hiểu cho chúng ta.
Yeah, but if you can touch something and see and touch, then it's easier to understand.
Ví dụ như chúng ta thấy hoặc là thấy một cái vật gì hiện hữu thì mình dễ hiểu, đúng không?
Yeah, so that's why this picture of the tabernacle helps us.
Chính vì cái bức tranh của cái đền tạm á sẽ giúp cho chúng ta.
And for us to prepare for the Lord's coming.
Giúp cho chúng ta để cho chúng ta chuẩn bị cho cái việc mà Chúa sẽ trở lại.
And I think the next weeks we can have more fellowship in this direction.
Philip tin rằng vào tuần tới anh em chúng ta sẽ có nhiều thời gian để mà chúng ta nói về điều.
Yeah, but today I want to emphasize one point.
Còn hôm nay thì Philip chỉ muốn nhấn mạnh một vấn đề thôi.
Where or what is the house of God?
Vấn đề đó là nhà của Đức Chúa Trời ở đâu và nó là cái gì, là nơi đó là gì? Where or what? Yeah.
Yeah, so what is the house of God?
Vậy thì chúng ta đi sâu vào việc cái nhà của Đức Chúa Trời là gì? What is the house of God? Yeah.
Yeah. Because when we think about church,
bởi vì khi mà anh em suy nghĩ về cái hội thánh hoặc nhà thờ,
what picture do you have in mind first?
Thì cái điều đầu tiên anh em nghĩ trong cái tư tưởng mình là gì?
Yeah, when you hear the word church.
Khi mà nghe cái từ hội thánh thôi thì nó là cái gì ở trong đầu của mình?
What do you think about? What is connected to it?
Anh em có một cái sự liên kết gì không? Khi mà chỉ nghe cái chữ đầu tiên là hội thánh thì mình có cái liên kết gì trong đầu của mình không? Nó là cái gì?
Thánh là đông người.
A crowd of people.
A crowd of people.
People.
Okay.
Hội thánh chữ hộ là chung, là cùng chung. Synagogue.
Sorry?
Synagogue, like a group.
Synagogue.
Like, okay. Yeah. Like together, yeah.
Yeah.
Nghe từ hội thánh thấy vui.
She feel rejoice when she hear about the church.
Rejoice. That's good. Yeah. Well, it's oftentimes like you said, a crowd of people. We relate to it. Okay. A place where we go.
Chị Dung tắt mic.
Okay. So oftentimes we when we hear the word church, we relate to it a place where we meet with a crowd of people.
Đó, như anh em thấy rằng khi như nãy giờ mình trả lời là nếu mà những lúc mà mình nghe cái từ hội thánh không thì mình liên tưởng ngay tới việc mà cái nơi đông người và có nhiều người ha.
And we think, oh, this, so there's a building somewhere where we go and to meet with the church.
Yeah, và chúng ta lại còn nghĩ nữa là ở chắc đâu đó có một cái tòa nhà nào đó mà chúng ta phải đến để gặp người này người kia.
And yeah, of course, when we go to church, you don't go in your dirty clothes and bad smell.
Và tất nhiên là anh em biết là mỗi khi anh em đến hội thánh hay nhà thờ thì anh em không thể nào đến trong bộ dạng là quần áo dơ và có mùi.
But you, yeah, you put on your nice shirt.
Anh em sẽ mặc đồ đẹp, quần áo đẹp, áo dài, ví dụ
and
vậy.
And you go there and you behave nicely.
Và anh em đến hiện diện ở trong hội thánh và anh em có những cái hành động cử chỉ rất là lễ vui, rất là tử tế ha, hoặc là lịch sự.
So when they see you at church, they think, oh, this is a nice person.
Và một ai đó nhìn anh em ngay lúc anh em ở trong hội thánh thì người ta đánh giá anh em rằng, oh, người đó dễ thương, tử tế.
So when they just see you in the church, then they think, oh, this is a good and holy person.
Yeah, và người ta cứ nhìn thấy nhau vậy và người ta cứ nghĩ là, oh, tốt rồi, thánh khiết ạ.
And then you go home and you live a different life.
Và khi anh em trở về thì sao? Trở về nhà thì sao? Chắc là anh em sẽ sống một cuộc sống khác, sống nó rất là khác với đời sống hồi thánh.
When you go to church, you become very holy and nice.
Khi anh em đến hội thánh thì anh em tự nhiên trở thành một người rất là dễ thương, tử tế và thánh khiết.
And when you go home, you leave the holy shirt behind.
Và khi anh em trở về nhà thì cái sự thánh khiết mà ở trong hội thánh thì anh em bỏ qua đằng sau, bỏ qua một bên.
This is a very fast transformation.
nhìn thấy nó có một cái sự biến đổi rất là nhanh.
But do you think this is how God wants his church?
Anh em có nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn có một cái hội thánh như thế nào hay không?
Do you think then this is the house of God?
Can you repeat that?
Do you think like this we can be the house of God?
Anh em nghĩ rằng như vậy là anh em có thể trở thành nhà của Đức Chúa Trời sao?
Let's read what the Bible says.
Which one? Which verse?
1 Timothy.
Timothy 1.
Chapter 3, verse 15 and 16. Huh?
Timothy 1, chương 3, 15, 16 nha anh em. Anh em nào đọc giùm được không? Timothy 1, chương 3, câu 15, 16. Ai đọc giùm đi? Anh em.
Phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng thống trụ và nền của lễ thật vậy. Mọi người đều cho sự màu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ tin cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Amen.
It says how you ought to conduct yourself in the house of God.
Chú nói là thì con biết thể làm thế nào trong nhà của Đức Chúa Trời ha. Câu 15 anh em thấy là lỡ mà Chúa tới trễ thì Chúa nói con phải biết làm thế nào trong nhà của Đức Chúa Trời.
So we think, oh, we need when I the concept that the church is a place where I go. And there I need to behave.
Can you repeat that?
So many Christians have this concept.
The church rất là nhiều cơ đốc nhân á, họ cứ có một cái khái niệm rằng hội thánh là
I the church is a place where I go and meet and I need to behave well in the place.
Đó, cơ đốc nhân họ nghĩ rằng là họ có một cái khái niệm rằng là hội thánh là cái nơi mà họ đến và cái nơi đó họ phải có những cái cử chỉ hành động đẹp thể hiện ra.
Yeah, but God wants to make us holy in every place.
Nhưng mà anh em biết là Chúa Đức Chúa Trời á, Ngài muốn làm cho chúng ta thánh khiết, không có phải chỉ lúc ở hội thánh đâu. Tại vì lúc mà mình đi nhà thờ đâu mà tất cả mọi nơi luôn, ở mọi nơi luôn, Chúa muốn mình phải thánh khiết.
And he wants us to be holy not just for 2 hours.
Chúa không muốn chúng ta trở nên thánh khiết trong 2 tiếng đồng hồ khi chúng ta đến hội thánh.
Yeah. During the meeting, the fellowship, we are very nice and very holy.
hay là chúng ta chỉ thánh khiết trong cái thời gian mà anh em chúng ta thông công với nhau, hoặc là anh em chúng ta hội họp giống vậy, chúng ta thánh khiết lúc đó thôi.
Then this is not the church.
Cái đó không có phải là hội thánh.
It says here, the house of God is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.
Ở trong câu 15 anh em thấy rằng là Chúa có đề cập là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống và trụ và nền của lẽ thật.
Yeah. So there is the church should be like a pillar.
Hội thánh phải như là một cái trụ vậy đó.
Yeah. And when we think about pillar, we think always about a building, right?
Khi mà anh em nghe cái từ trụ ha, anh em sẽ nghĩ ngay đến những cái tòa nhà cao tầng ha, những cái.
But here, when you read on verse 16, you see it's not about the building.
Nhưng mà anh em đọc xuống cái câu 16 đi, anh em sẽ thấy được rằng không có phải cái pillar là cái trụ hồi nãy, không có phải là nói đề cập tới cái tòa nhà, những tòa nhà hay cao ốc.
But it's more about, he's using the example of our body.
Sorry.
But it's using the example of Christ in the body.
Nhưng mà cái đó là dùng cái hình ảnh ví dụ á, ẩn dụ cho cái đấng Christ ở trong chúng ta.
Verse 16, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh.
Anh em thấy rằng câu 16 nhắc đến mọi người đều cho sự màu nhiệm của sự tinh kính, đấng đã được tỏ ra trong xác thịt.
Yeah, and that's the first point is very important, is most very very important.
Cái điểm đầu tiên này á rất 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 là quan trọng á anh em.
God manifested in the flesh.
Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong xác thịt.
When Jesus came, he came not as a spirit.
Đức Chúa Giêsu đến, Ngài không có đến trong thánh linh. Ngài không đến trong linh. Dạ.
He came in form of a human body.
Nhưng mà Ngài đã đến trong cái hình dáng của con người.
Yeah. And with his body, he manifested, he revealed God.
Yeah, nhưng mà trong hình dáng của con người đó, chính Đức Chúa Giêsu đã tỏ ra Đức Chúa Trời. Qua thân thể của Ngài.
So when you see Jesus, you could see God.
Yeah, khi anh em nhìn thấy Đức Chúa Giêsu Christ, thì anh em sẽ thấy được Đức Chúa Trời.
Yeah. And so this was his whole person was showing God to the people.
Chính cả thân thể, cả người của Chúa có thể đã cho người ta thấy được rằng Đức Chúa Trời.
Yeah. And this is also what the church should do today.
Và đó cũng là những cái điều mà hội thánh của chúng ta ngày nay phải làm.
Our job is not so much to teach the people.
Công việc của chúng ta là không có phải là dạy dỗ anh em, dạy dỗ người này người kia.
Or to have a good organization and nice activity.
Chúng ta không có cần là phải làm tổ chức này kia hay là có những cái hành động vui hay là hành động tốt gì cả. Những cái hoạt động á anh em, hoạt động á.
No, he says here the it should be God manifested in the flesh.
Mà ở trong câu 16 này là điểm đầu tiên có nhắc đến là tỏ ra đứng đứng để tỏ ra trong xác thịt. Bảo là đứng nhưng mà trong tiếng Anh là God's words manifest in the flesh, có nghĩa là Đức Chúa Trời tỏ ra trong xác thịt.
Yeah, so he was before or through Jesus you could see God and how he is.
Thông qua Đức Chúa Giêsu thì người ta có thể thấy được Đức Trời, ngài là đúng như thế nào.
So now the question is how about us today?
Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta hôm nay là chúng ta như thế nào ngày nay?
When we are in meeting in the church, everybody is nice, huh?
Có phải khi anh em hội hiệp hay là hợp với nhau như thế này thì mọi người vui vẻ và tử tế?
But how about when we say, oh yeah, here you can and it seems that this is a good meeting, a good place.
Và dường như có thể nghĩ rằng rất là tốt, là có một cuộc họp rất là tốt, rất là vui vẻ.
But how about when you come to my home?
Nhưng mà quan trọng là câu hỏi đặt ra là khi chúng ta trở về nhà thì sao?
How about when you see me and meet me on Monday, Tuesday, Wednesday?
Và anh em gặp tôi hay gặp ai đó vào ngày thứ hai, thứ ba thì sẽ ra sao, như thế nào?
Yeah, or when there is maybe a conflict or a discussion in my house.
Hay là có những cái tình huống mà nó chống nhau, chống với nhau, hay là những cãi cọ gì đó ở nhà.
Then are we still the house of God?
Vậy thì lúc đó anh em có còn là nhà của Đức Chúa Trời hay không?
Do we still manifest God?
Anh em có còn tỏ Đức Chúa Trời ra trong xác thịt của mình hay không?
Or do I think, luckily no brother or no sister saw me now and I'm happy.
Hay là anh em nghĩ là may mắn quá, tôi ở nhà không có ai nhìn thấy bộ dạng của tôi hết, không có anh chị em nào ở nhà với mình, có mình với người nhà thôi. Cho nên mình cứ thoải mái.
That's why the Lord wants to sanctify us completely.
Đó là lý do mà Đức Chúa Trời muốn thánh khiết, thánh hóa chúng ta một cách trọn vẹn và hoàn toàn luôn.
And this is really necessary.
Điều này vô cùng quan trọng.
Yeah, let's read also 2 Corinthians 6.
Corinthians, anh em đọc Corinto 2 đoạn 6.
2 Corinthians chapter 6.
Corinto 2 đoạn 6. Verse 16, right?
16, yeah.
16 nha anh em. Câu 16.
Johan hả?
Corinto 2 câu 6. Chương 2, chương 6 xin lỗi, Corinto 2 chương 6 câu 16. Ai đọc giùm? Dạ, ai không đọc giùm.
Có thể nào hiệp với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ là dân ta. Amen.
Amen. Yeah. It says you are the temple of the living God.
Trong câu này nói rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống.
Yeah. So this is really where we need to change our concept.
Yeah. Vậy thì anh em phải thực sự thay đổi cái khái niệm của mình.
We think the temple of God is somewhere else.
Vì chúng ta nghĩ rằng đền thờ của Chúa là một cái nơi nào khác.
And then I walk to the temple of God.
Là chúng ta phải đi tới đó ha.
But and this is very easy because then I'm here and the temple of God is somewhere else.
Easy. That is very easy.
Yeah, this concept is easy because then it's separated from me. I'm here and the temple of God is there.
À, anh em biết rằng cái nếu mà cái nhìn cái quan điểm như vậy á thì mình thấy nó dễ dàng để chấp nhận đúng không? Ví dụ như mình nghĩ là mình ở đây rồi cái đền thờ của cha thì ở đằng đâu đó thì mình sẽ đi đến đó.
So here I'm myself and there I'm different.
À vậy thì bây giờ ví dụ như chúng ta ở đây thì chúng ta là con người chính chúng ta, còn chúng ta tới đền thờ của cha thì chúng ta phải khác. Chúng ta
yeah.
Không còn giống.
But the Bible shows we are the temple of the living of God.
Yeah, nhưng mà Kinh Thánh trong đoạn này nhấn mạnh một cái điều là chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng không.
So I cannot live two different lives anymore.
Yeah, và như vậy thì chúng ta không thể nào mà sống có hai cuộc sống khác nhau được.
Yeah, if I'm a different person with the brothers and sisters, then at home or with my colleagues at work, then this is not good.
Nếu mà chúng ta có hai đời sống mà giữa chúng ta và những anh chị em ở trong công ty hay là trong hội thánh thì điều đó là không có được, không có tốt.
Yeah. It says we, so you as a person, you are, so we are the temple of God.
Yeah, đang nói đến việc, so we are or you are?
It says you are the temple of the living God.
Yeah, nhấn mạnh một điều là các anh em, cá nhân ha, thể số ít là anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống. Mỗi cá nhân là đền thờ của Đức Chúa Trời hàng sống.
Yeah. So and it says, what does it mean? God wants to, as God has said, I will dwell in them.
Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa muốn ngự trong chúng ta.
Yeah, so the Lord lives in us, right?
Yeah, Chúa Trời đang ở trong chúng ta, đúng không?
And he wants to, yeah, make us holy, our spirit, soul, and body.
Make us holy, làm cho chúng ta
yeah.
Thánh khiết. Yeah, làm cho chúng ta thánh khiết, holy.
Yeah.
Trong thân, trong tâm hồn và cả trong thân thể nữa.
But then it continues. It says, "I will dwell in them and walk among them."
Anh em đọc tiếp câu tiếp theo. Chúa nói rằng sau khi Chúa nói ta sẽ ở với chúng, ta ở với chúng, và sau đó sẽ đi lại ở giữa chúng, ta sẽ đi lại ở giữa họ.
It's a dwell in them and walk among them.
Yeah, hai ý ha anh em ha. Thứ nhất là cư ngụ ở trong chúng ta và đi lại ở giữa chúng ta.
Yeah, so how is it among us?
Vậy thì ở trong giữa chúng ta là như thế nào?
Can God dwell there and do something, walk among us?
Can God stay there and do something?
Can God do something between us, or just does he need to run away?
Philip hỏi là Chúa có ở trong chúng ta để làm một cái điều gì đó giữa chúng ta không, hay là Chúa đi chỗ khác?
Yeah. So this is really it's not something separated from us.
Nó không có phải là cái gì đó gọi là cái riêng biệt, cách biệt ra anh em.
But it has really it has so much to do with us.
Nhưng mà điều này nói lên rằng là có rất là nhiều điều làm ở trong Ngài, làm ở trong chúng ta.
Even with our body.
Thậm chí là trong thân thể của chúng ta luôn.
Yeah, our because we think sometimes, okay, believing in God is just in the spirit.
Anh em nghĩ rằng vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta tin Chúa thì nó ở trong tâm linh, chỉ ở trong tâm linh thôi.
Yeah, so it's just something, faith is something invisible.
Có thể những cái gì đó không có thấy được hay là không lộ ra.
But this is wrong.
Nhưng mà cái đó không có phải.
Yeah, it has a lot to do with our body. It has a lot, it's very much related to our body.
Điều đó nó có liên quan rất là nhiều trong trong cái đời sống mà chính xác là thân thể của chúng ta.
Yeah, as we read before, Jesus was manifested God in the flesh.
Anh em còn nhớ cái câu hồi nãy trong Timothy không? Là Đức Chúa Giêsu đã tỏ ra trong xác thịt. Là Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong xác thịt.
Yeah. So let's read John chapter 1.
Anh em đọc thêm Giăng chương 1.
Verse 14. Chương 1 câu 14.
Câu 14. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.
Mm.
Amen. Mm. Yeah.
So the word of God became flesh.
Yeah, lời của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt.
Yeah. And dwelt among us.
Yeah, ở trong chúng ta. Ở trong giữa chúng ta.
How what is the Vietnamese word here to dwell?
Philip hỏi cái từ dwell á ở giữa là cái gì? Trong tiếng Việt nghĩa là gì? Thì tiếng Việt là ở. Stay. Not dwell. Yeah, ở.
Okay.
It meaning like they translate it like ở giữa chúng ta. Not it's, but it's better. It's dwell is more correctly, right? Strong.
Well, the problem is also dwell is not is not the original.
Not original. The original.
No. The original in the Greek language. Here it says the word of became flesh and it tabernacled among us. It's like the tabernacle, the tent in the desert, the noun made verb.
Anh em biết không?
Okay.
Anh em biết không? Philip hỏi mình cái câu 14 cái khúc giữa là cái ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, cái phần tiếng Anh đó là dịch là dwell among us, là hỏi mình là cái từ dwell đó dịch ra làm sao thì mình trả lời là chữ ở giữa chúng ta, nhưng mà cái chữ ở này nó không có đúng dịch, nó không có đúng cái nghĩa, mà cái chữ tiếng Anh này là chữ dwell là cư ngụ cũng không có đúng nghĩa, mà Philip đang nói cái từ gốc của tiếng Hy Lạp là nó cái từ tabernacle là đền tạm mới là đúng nghĩa. Continue.
Yeah, it's not so easy with the language. But John says Jesus is the true tabernacle.
Jesus,
yeah.
Giăng nói thì Chúa Giêsu là đền tạm, tabernacle, right?
Yeah, he is the real tabernacle.
Chính Ngài là cái đền tạm thật sự.
Yeah, because he says the word became flesh, he put on the body and tabernacle among us.
Vì cái câu 14 anh em thấy ngôi lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta. Có nghĩa là cái đền tạm đó, cái đền tạm đó ở giữa chúng ta.
And we see his glory.
Và chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài.
Yeah. How can you see if Jesus would only would only come in the spirit.
Anh em suy nghĩ thêm làm cái cách nào mà chúng ta có thể thấy được Chúa nếu mà Chúa chỉ đến ở trong linh thôi.
How can you see him?
Làm sao mà chúng ta thấy Ngài như thế nào? Bằng cách nào?
I'm very happy always when I see your face on Zoom here.
Ví dụ như Philip rất là happy, rất là vui, rất hạnh phúc khi mà nhìn thấy anh em chúng ta, mặt anh em của chúng ta qua Zoom.
Because you are not just the spirit.
Vì chúng ta không có trong ở thể, không ở trong thể linh.
But we all have a beautiful body.
Mà chúng ta đang ở trong cái thể xác thịt, có một thân thể rất đẹp.
Yeah, so if I don't have a body, how can you see me?
nếu mà Philip hoặc chúng ta không có một cái thân xác á, thì họ là một cái thân thể, thì làm sao anh em mà chúng ta nhìn thấy nhau được?
Yeah, so thank God he gave us also a body.
Yeah, chúng ta cảm tạ Chúa, cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một thân thể.
Yeah, and so the Lord Jesus, he with his body, he magnified God.
Yeah, và Đức Chúa Giêsu ở trong thân xác, ở trong thân thể, trong xác thịt đó, Ngài đã tỏ ra, Ngài đã tỏ yeah. tỏ ra tỏ, Đức Chúa Trời được tỏ ra trong thân thể của Ngài qua đời sống của Ngài.
Yeah, and you could see his glory.
Và chúng ta có thể ngắm xem sự vinh hiển của Ngài.
Yeah. So it's very important what we do with our body.
Yeah, vậy nên nó điều rất là quan trọng khi mà chúng ta làm cái gì ở qua cái đời sống thân thể của chúng ta.
Can the people see the glory of God in me?
Để mọi người có thể thấy được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua chúng ta.
Or do they just see a religious person which is also same corrupt as everybody else?
Hay là họ cũng chỉ thấy chúng ta giống như những cái người sa ngã khác?
Yeah, if we are not, that's why we must be sanctified.
Đó là lý do mà chúng ta phải được biến đổi thánh.
And this was also Paul's desire. Paul, he had the same desire.
Yeah, đó cũng là cái sự khao khát của sứ đồ Phaolô.
Yeah, in Philippians chapter 1.
Trong Philip chương 1.
Philip chương 1 câu 12.
Câu 12.
No, 20, 20.
Câu 20.
20.
Ai đọc? Dạ.
Cách nào chị?
Philip em. Philip ở chương 1 câu 20. Dạ, ai đọc tiếp?
Okay. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc gì tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi.
Yeah, amen.
Yeah. So Paul had a very strong wish.
Sứ đồ Phaolô, ông có một cái ước ao rất là mãnh liệt ha anh em.
Yeah. His desire was not to become a rich person.
Cái khao khát của ông không có trở thành cái người giàu có.
Or to become highly respected.
Mà cũng không có khao khát trở thành cái người mà được người ta tôn trọng rất là nhiều.
But his desire, very strong desire, was to magnify Christ.
Nhưng mà có một cái sự khao khát mãnh liệt, đó là cái sự mà Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Có nghĩa là ông muốn tỏ, thông qua đời sống của ông tỏ ra Đấng Christ, làm vinh hiển cho Đấng Christ. Đấng Christ để được cả sáng trong mình tôi. Yeah.
Yeah. So, yeah, to, he doesn't say magnify Christ in his spirit.
À, ông không có nói là ông tỏ ra tỏ Đấng Christ ra ở trong thánh trong 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 linh trong tâm linh của ông ha.
Or just in his mind.
Hay là trong tâm trí. Ông lại hay But là trong chỉ trong tâm trí thôi.
In his body.
Nhưng mà trong thân thể của, trong đời sống của ông, thân thể của ông.
Yeah, so what do we use our body for?
Vậy thì chúng ta phải sử dụng thân thể của chúng ta vì mục đích gì? Mục đích cho điều gì?
Yeah. Even how we speak, what we do, how we dress.
Thậm chí là chúng ta phải suy nghĩ về cái điều như là chúng ta phải nói như thế nào, chúng ta phải suy nghĩ làm việc và mặc quần áo ra sao nữa luôn. Trong những cái điều đó luôn.
What we do with our time.
Và chúng ta phải sử dụng thời gian của chúng ta ra sao nữa.
Yeah, do we magnify Christ?
Chúng ta có biểu thị Đức Christ ra ngoài không?
Or do we just live as in our naturally as we think?
À, hay là chúng ta chỉ sống một cách tự nhiên theo cái cách mà chúng ta nghĩ thôi.
Yeah. And our body is not something special. Basically our body is not is nothing, how do you say? Our body is nothing big.
Nothing big?
Yeah,
Important? Special?
It's nothing, how do you say? Nothing to boast about.
To be proud. Anh em biết là thực chất cơ bản là thân thể của chúng ta, đời xác thịt của chúng ta không có gì đáng để mà tự hào cả.
It's not like I want to magnify Christ, so I make myself very nice.
Không có phải là cái việc mà chúng ta nghĩ ra, chúng ta biểu lộ Đấng Christ ra, biểu thị Đấng Christ qua đời sống của mình là chúng ta chỉ làm cho nó đẹp. Thân thể của chúng ta là chúng ta làm đẹp hay là dưỡng da hay là
or, I want to magnify Christ, that's why I make a lot of push-ups so I get very strong and
không phải cái việc mà chúng ta phải tập thể hình cho nó đẹp, thân thể chúng ta nó body 6 múi hay là nó đẹp để chúng ta thể hiện Đấng Christ ra ngoài, không phải vậy.
No, this is really our natural thinking. No.
Natural đó là cái lối suy nghĩ tự nhiên á. Natural không có đúng.
Yeah. Our body is dust. It's just dust and earth.
Dust.
Dust. Yeah, it's earth and dust. How is
dusty.
Dirt.
Đất nó is earth is like là giống như bụi đất.
Made from the earth. Yeah.
Okay. Thân thể của chúng ta là bụi đất anh em.
Yeah. Did you ever, when you find dust in your home?
Khi mà anh em nhìn giống như là chúng ta nhìn thấy đất trong nhà của chúng ta, bụi đất.
The dust from your home, you want to get rid of it.
Thân thể của chúng ta cũng giống như là bụi đất vậy đó. Nói ví dụ như mình thấy nó ở trong nhà thì mình phải quét nó ra cho nó sạch đó. Của chúng ta cũng nói giống như vậy.
So naturally, our body is not our body is like dust.
Và bản chất tự nhiên của thân thể của chúng ta là nó là từ bụi đất, nó là bụi đất.
But when we are being sanctified,
nhưng mà nếu chúng ta chịu sự thánh hóa, biến đổi,
then our body becomes very important and precious for God.
Thì sau đó thân thể của chúng ta có thể nó chắc chắn sẽ trở nên quý giá và quý giá cho Đức Chúa Trời. Yeah.
Yeah. And let's read that in 2 Timothy.
Timothy 2. Anh em đọc Timothy 2. What's the...
2 Timothy chapter 2.
Okay.
Verse 20 and 21.
20, câu 20, 20 to 22, 21, right?
21.
20 đến câu 21 nha anh em. Ai đọc giùm mình?
Đoạn mấy chị?
Timothy 2. Timothy 2, đoạn 2 luôn em. Timothy 2, verb 2. Timothy 2, chapter 2, verb 20 to 21, right?
Đúng rồi.
Đúng rồi. Câu 20 đến câu 21 em.
Đọc luôn. Trong một nhà lớn không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc. Amen.
Yeah. Yeah. So naturally we are not very honorable.
Naturally we are just
earthen vessels.
Bản chất của chúng ta chỉ là cái bình đất thôi.
Made from clay or from earth.
Made from clay. Clay.
Yeah, made from the earth.
Bình bằng đất. Made from. What does it mean about make from?
It says here, some of gold and silver, also and clay.
Clay, right? Đất sét.
Yeah.
Cái bình đất là bằng đất sét. Chúng cái thân thể của chúng ta được ví bằng như vậy á, cái bình đất. Thỉnh thoảng là bằng
đất sét. But 21 says, verse 21, if we cleanse ourselves.
Nếu chúng ta giữ mình khỏi điều ô uế,
then we will be a vessel of honor, for honor.
Thì chúng ta sẽ như cái bình quý trọng. Yeah.
For the honor of God.
Là cái vinh hiển. Trong này dịch là làm của thánh, nhưng mà Philip nói là như là một cái sự vinh hiển của Chúa, của Đức Chúa Trời.
Yeah.
Làm là có ích cho chủ của mình. Yeah.
And sanctified and useful for the master.
Sau đó là làm của thánh và có ích cho chủ của mình.
And that's why we must be sanctified.
Đó là lý do mà chúng ta phải được biến đổi thánh khiết.
Yeah. So that that God uses us for his plan.
Sẵn sàng cho mọi việc lành, có nghĩa là để dùng cho cái kế hoạch của Chúa.
Yeah, and that's why, so to come back to our that's why, let's read verse 22 as well.
Câu 22, đọc thêm câu 22 nữa. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tin sạch kêu cầu Chúa.
Amen. Yeah. So, yeah, I hope that it really helps to change our concept.
Yeah. Sau đó thì Philip nói bạn ấy mong rằng chúng ta phải thay đổi cái khái niệm, cái suy nghĩ về cái điều, về cái điều này. Yeah.
So to come back to the question, what is the church or what is the house of God?
Quay lại cái câu hỏi hồi nãy, anh em có thể thấy rằng cái nhà của Đức Chúa Trời là gì, và hội thánh là gì?
Or how do you build the house of God?
Hay cụ thể là chúng ta phải làm thế nào để xây dựng hội thánh cho Chúa, nhà, xây dựng cái nhà cho Chúa?
If we are just earthly or vessels from clay.
Nếu mà chúng ta chỉ thuộc đất hay là chỉ là một cái bình đất, bình làm bằng đất sét.
And we come together.
Và sau đó chúng ta lại đến với nhau, hiệp hội với nhau, hiệp một với nhau.
Do you think this will be glorious?
Anh em nghĩ rằng Nó có vinh hiển không?
If we are just earthly natural persons coming together.
Nếu mà chúng ta là nếu mà chúng ta là toàn là những cái người mà thuộc đất không suy nghĩ những cái điều không thánh khiết.
And we talk about God.
Và chúng ta lại nói về bàn luận thông công về Đức Chúa Trời.
And then we go home and we are still the earthen vessels.
Rồi sau đó chúng ta lại trở về nhà, là chúng ta quay lại cái con người cũ của mình.
Then this is for sure not the house of God.
Nếu như vậy thì chắc chắn rằng đó không phải là nhà của Đức Chúa Trời.
But in the tabernacle, you can.
Nhưng mà đền tạm.
In the tabernacle, you can see that it's all from gold and silver and copper.
Copper.
Yeah, bronze.
Anh em thấy rằng trong cái cấu trúc đền tạm mà Môsê xây cho Chúa thì trong đó nó có những cái chất giống như vàng, bạc hay đồng được làm nên bằng những cái chất liệu đó đó.
Yeah. So you don't see any clay in the tabernacle.
Anh em không có tìm được cái chỗ nào mà thấy đất sét ở trong đền tạm của Chúa hết.
Yeah. So if we just come together as a natural Philip.
Nếu mà chúng ta đến với nhau, đến với Chúa bằng cái bản chất tự nhiên của chúng ta hoặc là bằng con người tự nhiên như của Philip á.
Then I'm not a golden vessel.
Vậy thì tôi, bản thân tôi, Philip không có phải là cái bình quý, bình đồng vàng. Yeah.
Then it will not be, or this shows us, so how can you become a vessel for honor?
Vessel and a vessel to honor.
Vessel for honor.
Okay. Vậy thì câu hỏi đặt ra là anh em muốn làm cách nào? How to become, làm như thế nào để trở thành cái bình quý để làm vinh hiển cho Chúa.
Yeah, it's Timothy says we need to cleanse ourselves and be sanctified.
Cleanse ourselves, cleanse is mean sanctify, right?
To purify and sanctify.
Cho nên là ở trong Timothy này có nhấn mạnh là chúng ta phải phải làm thánh hóa mình đó, thánh hóa bản thân của mình.
Yeah, and that's why I hope this gives a clear picture. It's not about going to a or about the place, or it's not separated from us.
Thì tối nay Philip muốn mong rằng trong cái buổi thông công thì bạn ấy muốn cho mình thấy cái bức tranh rõ về cái nhà của Đức Chúa Trời, không có phải nói về cái nơi mà một cái nơi riêng biệt mà chúng ta phải đi đến đó rồi chúng ta quay về, không có đề cập tới, không có nói tới cái điều đó, mà có một cái bức tranh nãy giờ mình nói.
But you are the temple of the living.
Và nhấn mạnh là anh em cá nhân của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời.
So if I'm a earthly person, then the house of God will also be earthly.
Nếu mà chúng ta là cái người thuộc đất đó, thì house of God is earthly, right? Thì nhà
yeah, if I'm earthly, that means the house of God is earthly.
Yeah. Vấn đề là nếu mà chúng ta là những người thuộc đất thì nhà của Đức Chúa Trời cũng là thuộc đất.
Yeah, but if I allow the Lord to sanctify and I cooperate with the Lord.
Nhưng nếu chúng ta nhận sự hợp tác với Đức Chúa Trời để Chúa biến đổi chúng ta,
then the house of God will also be holy.
Thì nhà của Đức Chúa Trời cũng sẽ được trở nên thánh khiết.
Yeah. And we will maybe the next weeks, if the Lord allows, we will continue with this more practically.
Practically.
We will go deeper into this picture.
Okay. Nếu mà tuần sau Đức Chúa Trời, có nghĩa là tuần sau nếu mà cha đồng ý cho phép thì tuần sau chúng ta lại có một buổi thông công thêm để cho nó rõ hơn về điều này.
Yeah, but for now I want to encourage you that the Lord has called you for his holy temple.
À, nhưng mà tối nay thì chính Philip đang rất là muốn khích lệ anh tất cả anh em chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta để làm cho chúng ta làm cho nhà của Ngài được thánh khiết nha.
But and it's not something separated from you, but it's about us, about you and me.
Nó không có nghĩa là nói về cái điều gì đó nó biệt riêng ra khỏi chúng ta mà nói về chính chúng ta, chính anh em và chính cả tôi nữa.
And that's why God must sanctify us completely.
Đó là lý do Đức Chúa Trời phải biến đổi chúng ta một cách trọn vẹn hoàn toàn.
Even our body.
Thậm chí là thân xác của chúng ta, thân thể của chúng ta.
Yeah. Amen. Thank the Lord. We want to be vessels sanctified and useful for the Master.
Cảm tạ Chúa, chúng con muốn trở thành một cái bình quý để mà làm của thánh và có ích cho chủ mình, sẵn sàng làm mọi việc lành.
Yeah. And one last thing, it's not that we are holy overnight.
Và một cái điều cuối nữa là chúng ta không có thể nào trở nên thánh khiết trong một đêm.
But it's a process.
Nhưng mà đó là một quá trình.
Yeah. So the most important thing is that we continue learning and being sanctified and don't stop.
Và cái điều quan trọng nhất đó là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục nhận sự thánh hóa của Cha và không dừng lại.
Yeah, maybe sometimes it's not easy.
Có thể là một thỉnh thoảng thì anh em thấy nó không có đơn giản chút nào.
Sometimes we are discouraged.
Thỉnh thoảng thì chúng ta thấy không có gì khích lệ, không có gì thú vị cả.
Or sometimes Satan tries to tell you stop.
Hay là thỉnh thoảng Satan nó sẽ tấn công anh em, nó sẽ nói dừng lại đi.
But continue with the Lord faithfully.
Yeah, nhưng mà anh em phải tiếp tục đi với Chúa một cách trung thành.
Yeah. Like Paul said, we have the desire that we want to magnify Christ.
Giống như sứ đồ Phao-lô mà ông đã cho thấy cái ước ao mãnh liệt của ông á, là ông muốn bày tỏ Đức Đấng Christ ra nha, trong qua đời sống của ông nha.
Yeah, praise the Lord. But we will continue or we will go deeper another time.
Yeah, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa thật nhiều vì chúng ta sẽ đi với nhau một cách kỹ hơn vào một cái thời gian khác, vào một thời gian sắp tới, có thể là tuần tới.
So if you, if anybody of you wants to share something or a verse or something, just feel free. Yeah.
Anh em có trong số anh em có ai muốn chia sẻ điều gì không về cái điều này, về cái sự thánh khiết, anh em có câu hỏi hay là có một cái điều gì cũng muốn chia sẻ thì mọi người mạnh dạn nha. Ai có điều gì muốn chia sẻ? Dung.
Mấy tuần này mất tất chị chia sẻ đi.
Dung tell me. Dung told me that I escaped here with because I disappear with the brother and sister to fellowship with them. So she says I just sharing something. Mấy tuần nay chị bận, chị ẩn mình để chị đến với Chúa. Đến với Chúa để Chúa dạy lại.
Đến với Chúa đến nhiều người nó mới vui, chứ đến có mình dành hết phần.
I love to separate myself with the Lord. I love that. that moment. So I used to miss the brother and sister during the in the group just one time a week or something. But some people curious why that's my my relationship with Lord. I love he teaches me, and I got something not understand, so I come directly to ask. Instead, I ask the brother and sister. I like to ask the Lord first.
Yeah, amen.
chị sẽ một chút, tại vì chị thích đến với Chúa trước vậy đó, rồi có những lúc mấy bữa nay chị thấy chị không ổn nên là chị giống như chị ẩn mình, chị muốn có một mối thông công với Chúa gần gũi hơn á, nên là mấy anh em nhóm thì, nhưng mà chị thì đọc kinh, chị đọc kinh thánh, chị cầu nguyện, không biết sao mà chị trước giờ chị thích vậy. Yeah, chị thích nên có thể chắc là sở thích của chị. Thì cô chắc cũng giống như mọi người thông công nhau thôi. Chị thì chị đọc một mình, chắc còn một số thứ chưa thấy ổn lắm, cho nên là phải nhờ Chúa dạy.
Có mọi người anh em khi mà có Chúa hiện diện á thì mình mới giống như cái mình được Chúa lấy cái bản thân mình rọi cho người khác, người khác rọi cho mình, giống như một cái sự nhóm lại mà Chúa mong muốn, thì Chúa mới chỉ rõ được cái mình thiếu sót hoặc là có những cái điểm mạnh điểm yếu. Thì mình thông công lại, em thấy có nhiều mọi người có nhiều cái đôi khi ẩn mình á, mình giấu trong đó mình biết, nhưng mà khi mình gặp hoặc gỡ mọi người, Chúa sẽ chỉ cho mình thấy những cái điều mà mình tốt rồi và những điều mình chưa ổn. Tại con người mình không có bao giờ mình ổn hết, nên cái sự nhóm lại là cùng nhau để Chúa giúp mình hoàn thiện hơn á, em nghĩ như thế.
Her opinion does encourage me to choose the joy together fellowship with brother and sister. Does in that time we will receive the presence of the Lord, and the Lord can find His light through the other brother and sister. So we learn each other to get experience of each other. And see for us to do like that. But actually, too much. I'm a child. they fellowship too much every night, 2 hours.
Yeah. We need. We need both.
Chúng ta cần cả hai luôn, anh em. Chúng ta cần cả hai, là vừa thông công với cha, thông công với Chúa, và chúng ta thông công với em.
Right. You need fellowship with the brothers and sisters, and fellowship. Alone in private with God.
Chúng ta cần cả hai điều song song luôn, là thông công một mình riêng biệt với Đức Chúa, với Cha, với Chúa ha. Và bên cạnh đó thì cũng thông công với anh em. But how do you think?
Like
we follow, they do so much a lot of time and very often every night. I can.
Well, if they are hungry and want to have fellowship, is good.
Really? So do the Lord.
Let me explain. It's like with a tree.
Giống như một cái cây ha. Đang giải thích cái gì đây? Để mình ghi lại. Okay.
Yeah, like a tree, you see the tree, and then the branches and the leaves, right?
Okay. Anh em đang lấy một cái ví dụ ha, anh em nghe cái ví dụ về cái điều này ha. Philip đang ví dụ về một cái cây, thì anh em thấy rằng ở trên cây nó có nhiều nhánh và lá.
Yeah, so this is what you see on top of the earth.
Top of the earth. À, đó là những cái phần
tree,
mà
the branches you can see.
Yeah, đó là cái phần mà anh em thấy nhánh và lá, là cái phần mà anh em thấy nó lộ ra ở trên đất mình thấy ha.
Yeah, but this is just half of it.
Nhưng mà nó chỉ một nửa thôi. Yeah.
You also need the roots in the earth.
Anh em còn phải thấy cái rễ, bộ rễ ở dưới nữa, nó mọc ở dưới đất.
Yeah. So If you don't have the roots,
nếu mà chúng ta không có cái bộ rễ ở dưới, nếu mà cái cây không then, có cái rễ ở dưới,
then a wind comes and the tree will fall down.
Nếu vậy thì khi mà bão tới hoặc gió tới là nó đổ ngay cái cây, nó sẽ đổ.
Yeah. Or when there's a dry period, no rain.
À, khi mà chúng ta bị khô héo, bị khô, khi mà thời tiết nó không có mưa, bị khô á, yeah.
The tree will die.
Cây nó sẽ chết.
That's why, yeah, we need everybody needs these roots in the Lord.
Yeah, tại cho nên tất cả các anh em chúng ta phải mọc rễ với Chúa.
And so in our relationship with God, there is a part that everybody can see.
Yeah, và sau đó thì chúng ta lại can you repeat that?
So our relationship with God is like this tree.
Yeah, thì cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời cũng giống như là cái cây vậy đó.
There's a part that everybody can see.
Để mọi người có thể thấy, it's a part.
There is a part of our relationship to God that everybody can see.
Chúng ta là có một cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời mà làm sao để cho tất cả mọi người đều thấy điều đó.
Yeah, like we fellowship with other brothers and sisters, they can see.
Ví dụ như chúng ta thông công với anh em thì người ta thấy được điều đó.
Or they or you help somebody because of, yeah, you show the Lord's love to somebody, and this is something you can see.
Hoặc là tiếp theo là những cái hành động giống như anh em giúp đỡ một cái người nào đó trong hoàn cảnh khó khăn bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì một ai đó xung quanh người ta sẽ thấy được điều đó.
But there's also a part that nobody can see.
Nhưng mà ngoài ra thì cũng còn có những cái nhiệm vụ, những cái phần mà ăn sâu với Đức Chúa, ăn sâu với Chúa mà người ta không có thấy được.
And this part is very, very, very important.
Và cái đó là rất, 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 rất là quan trọng. Cái điều đó bám rễ với yeah. Chúa.
If you don't have roots, you will not.
Nếu mà chúng ta không bám rễ được với Chúa, chúng ta sẽ gặp vấn đề.
Yeah. Then when difficulties and trouble come, you will fall.
Và khi đó nếu mà có vấn đề gì hoặc tấn công gì đến với chúng ta là chúng ta ngã liền.
Yeah. So how do you get roots?
Vậy thì câu hỏi đặt ra chúng ta phải bám rễ với Chúa như thế nào?
You need, it's the hidden part is where nobody sees you.
Hidden. Chúng ta
the hidden
phải cần
roots is where nobody can see you.
Chúng ta phải đúng như ẩn, có một cái phần đó ẩn mà không có ai thấy á. Giống như ẩn mình với Chúa, không có người nào thấy á. Chúng ta phải có cái phần đó nữa. Cái phần đó rất là quan trọng.
So we can read Matthew 6.
Matthew 6, anh em.
Verse 6.
Câu 6, chương 6, câu 6 ha. Matthew 6, verse 6, right?
Verse 5 and 6. Matthew 6, verse 5 and 6.
Câu 5 với câu 6, ai đọc đi? Câu này hay nè. Anh em nào đọc giùm đi. Matthew 6, câu 5 đến câu 6.
Matthew 6.
5 với 6 nha bạn, câu 5 và câu 6 nha hát.
Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc tường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đứng thái trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Amen.
Amen. So, yeah, so, of course, we need fellowship, and I'm very thankful that we can use this online tool.
Yeah. Nhiên là chúng ta cần sự thông công với anh em và thật tuyệt vời, cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta cái cách là thông công qua Zoom ha trong cái thời gian này.
But you also need to take care of your roots.
Nhưng mà anh em cũng cần phải quan tâm chăm sóc cái rễ, cái bộ rễ của mình.
Yeah, and he says here, pray to the Father who is in the secret place.
trong này nói rằng là cầu nguyện với cha ở trong nơi kín.
Yeah. So if your relationship with God is just based on meetings.
Nếu mà cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời chỉ dựa trên cái sự thông công hội họp,
then you will not be steadfast.
Như vậy thì anh em sẽ không trở nên vững mạnh, vững vững bền.
What happens if there's no meeting? Then you can't hear God's voice.
Yeah, vậy thì đặt câu hỏi đặt ra là nếu không có hội họp, không có thông công thì sao? Anh em sẽ như thế nào?
Yeah, that's why we all need to learn to go into the chamber, pray to the Father and hear his speaking.
Yeah, vậy nên anh em phải học cách vào phòng riêng, đóng cửa lại, cầu nguyện với Chúa, sau đó nghe tiếng Chúa phán.
Yeah. And also when you go through trouble, difficult situations.
Và cũng chính vì đó, nếu khi anh em gặp những tình huống khó khăn hay bất cứ những thử thách nào,
and you hold unto the Lord, you
anh em nắm chặt Chúa,
then you also have more roots.
Thì lúc đó anh em lại càng rễ mọc sâu hơn nữa, nhiều rễ hơn.
Yeah.
Để nắm chặt Chúa.
Because many times in the trouble, nobody is with you.
Tại vì anh em biết rằng khi mà có những cái tình huống xảy ra hoặc cái khó khăn thử thách, không có ai ở bên cạnh mình cả.
Or maybe the trouble is just in your heart.
Hoặc là thậm chí là cái vấn đề đó, cái nan đề đó nó ở trong tim, trong tấm lòng của chúng ta, tâm hồn của chúng ta.
But if you go through this time with the Lord.
Nhưng mà nếu anh em đi qua cái vấn đề đó, vượt qua cái điều đó với Chúa,
Your trust in God will grow.
Thì cái độ tin cậy của anh em với Chúa, lòng tin cậy sẽ vững vàng và lớn mạnh hơn.
And you will have more deeper roots in God.
Yeah, khi đó thì anh em sẽ có một cái sự bám rễ chắc hơn và vững hơn nữa.
So it's good to have fellowship, but you also need to digest.
Nhưng mà thông công thì rất là tốt. Yeah, rất tốt, nhưng mà cần thời gian để tiêu hóa nó.
But with all this, there is no, you know, there is no, how do you say, we each one has a capacity, or each one has a different capacity.
Mỗi người có một cái khả năng khác nhau, anh em.
Yeah.
Đúng rồi. And
that's why we shouldn't set up rules for everybody. That's why we should not set up rules for everybody.
Vậy cho nên chúng ta không có thể nào mà cái bản thân của chúng ta mà tạo ra một cái lối cho những người khác cả. Có nghĩa là mỗi người có cái khả năng khác nhau á, nó mà không có lấy cái cách của mình mà làm cho cái con đường cho người khác.
But with the Lord, we do everything together with the Lord, and He will lead you.
Nhưng mà với Chúa thì anh em có thể làm mọi thứ luôn. Mọi thứ với Chúa, và Chúa làm cho anh em, Chúa luôn nâng đỡ anh em mọi thứ.
Yeah. And it's also a normal sign that it's also healthy and normal that when your spirit is burning, you want to have fellowship with the brothers and sisters.
Và tự nhiên á, và thông thường thì khi mà anh em có một cái sự thôi thúc ở bên trong, thì lúc đó là chúng ta sẽ thông công với mọi người. Thì khi mà mình có sự thôi thúc à.
Yeah. So thank God that He is He's helping us to grow in every situation.
Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa rất nhiều vì Ngài luôn ở cùng với chúng ta trong mọi tình huống.
I'm glad to hear that you have a lot of fellowship and use this software.
Philip rất là vui vì nghe anh em chúng ta nói là chúng ta có rất là thông công liên tục. Điều đó là tốt.
Giống như thông công là mình đang lấy chất dinh dưỡng của Chúa để mình nuôi cái rễ đó. Mỗi ngày mình thông công 2 tiếng, còn lại là 22 tiếng để mình riêng biệt với Chúa, là giống như 2 tiếng đó là mình lấy dinh dưỡng của Chúa về trồng, đem lại cho cái rễ của Chúa để mình bám với Chúa. Nếu mà không có cái dinh dưỡng đó thì nó rất là khó để mà bám rễ. Cho giống như những cái người mới giống như em vậy đó. Còn ví dụ như những người mà đã có rễ bám sâu rồi thì kiểu gì cũng được, nhưng mà những người mới như em, như Hát, nhưng mà không có dinh dưỡng, không có sự thông công mỗi ngày thì tự nhiên là bị rễ nó bị yếu.
Không
à, Hát kể đi.
À, không không ha, nói nhầm.
Giống
Hát
như mình
không mới như Dung thôi.
Không,
ok,
giống như mình quay.
Chờ mình chút nha, mình dịch cho Philip chút xíu. Okay, she answered us, see, because she's the new person just come to the Lord, so she want to get the nutrient choose the fellowship to feed her spirit. She not allowed us because she afraid that she don't she come to direct to the Lord. I mean, she feel excited or desire to come directly to the Lord, but this thing that 2 hours per day to fellowship with the brother and sister to help her get the nutrient to feed her spirit.
Yeah.
Because she knew she says that.
Yeah.
But other people like have this other see God's other obedience that she like to hide and to separate the time to the Lord.
We need both.
Chúng ta cần cả hai.
And everybody needs to learn to get food from the Word of God.
Mọi người, anh em chúng ta phải học cách để mà nhận lãnh thức ăn từ lời của Chúa.
Yeah, we of course in the fellowship we get nutrition.
Tất nhiên là ví dụ như trong sự thông công á thì chúng ta cũng có dinh dưỡng.
But just depend on the nutrition from the fellowship.
Nhưng mà không có được phụ thuộc vô cái chất dinh dưỡng trong lúc mà chúng ta thông công. Có nghĩa là nếu chúng ta phụ thuộc vào cái điều đó thì không tốt.
But everybody needs to learn to get nutrition from the Word of God, that God speaks to you through His Word.
Yeah, và mọi chúng ta và tất cả chúng ta phải học để đến với Chúa và lấy cái thức ăn từ lời của Chúa và Chúa nói trực tiếp với chúng ta.
Yeah.
Đúng rồi nè, giống như mình trong tuần vừa rồi đó, mình làm không có đúng ý, xong mình giống như cúp điện luôn. Mình bị cúp điện luôn á. Nó làm cho mình oải mệt mỏi lắm, không có giống như bữa trước nữa, tại vì mình không làm không có đúng, không có đi đúng. Bữa trước mình không có như vậy.
She got experience during the time fellowship with the brother and sister, because we have every night 2 hours, every night in during a 10 day, every night 2 hours. she feel tired and exhausted and not the Lord's put the power inside her and she gets ill and sick because the time she focused the time to talk with other people and chatting in the room, not during the time separately to the Lord's to hearing God's voice. So she feel tired and sick and doubt us. Yeah. And she got experience and then she come to me to ask the matter, what's matter. So I told her and immediately she wake up. And she says during 10 days she follow the people and that's not to the will of God because too much.
Yeah.
Make she tired and sick. Yeah. Dạ, đúng rồi, mình vừa dịch cho anh chị.
It depends on the capacity of everybody.
Vậy cho nên Philip nói là tùy cái khả năng của mọi người.
Yeah, but we should the Lord will lead you.
chính Chúa sẽ dẫn dắt anh em. Yeah, chính Chúa sẽ dẫn dắt từng anh em. Yeah. Yeah. Cảm tạ Chúa. Thank you. Okay, thank you.
Thank the Lord, huh?
Thank you. Thank you, the Lord. So now it's 9:30 already. So should we
Yeah, it's very late.
Off? Dạ, mọi người ơi, 9 giờ rưỡi rồi, mọi người có tiếp tục có chia sẻ gì đâu, hơi khá trễ. Philip nói thì hơi trễ có...
Yeah, maybe we can have two or three prayers. And then...
Chúng ta cầu nguyện ha, chúng ta cầu nguyện.
Yeah. Lord, thank you for this fellowship.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì buổi thông công.
Lord, we pray that, you would lead us and sanctify us completely.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy biến đổi chúng con, dẫn dắt chúng con một cách trọn vẹn.
Yeah, help us to get rid of every old concept about the house of God.
Chúa ơi, xin Chúa hãy dẫn dắt và nhắc nhở chúng con về cái khái niệm về quan niệm về nhà của Đức Chúa Trời.
Yeah, Lord, we thank you that you have called us to be your house.
Con cảm tạ Chúa thật nhiều vì Chúa đã kêu gọi chúng con để trở thành nhà của Ngài.
Yeah. Lord, we pray that you make us to holy vessels. We give our body to you.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con thánh hóa chúng con để chúng con trở thành một cái bình quý để phát cho Chúa. Chúng con dâng thân thể của chúng con cho Ngài.
Yeah, we pray that you have such a house where you live in all of Vietnam.
Chúa ơi, chúng con cầu nguyện rằng Chúa có một căn nhà như vậy để mà Chúa có thể cư ngụ ở trong chúng con ở tất cả anh em Việt Nam ở tại Việt Nam nha.